Quảng Tịnh rất là vui mừng được gặp gỡ anh trong cái chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật, trong cái khóa tu ngày An Lạc kỳ thứ 17 của chùa Giác Ngộ. Vậy thì kính thưa anh là một người của công chúng, đã từng là những đạo diễn, là MC, là giám khảo trong những cái cuộc thi. Thì vậy thì hôm nay ngồi ở đây trước cái khán thính giả của chùa Giác Ngộ này, anh có thể chia sẻ những cảm xúc của mình khi là khách mời trong chương trình này không ạ? Xin mời anh.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý vị. Thật sự mà nói là hôm nay là cái duyên hết sức là bất ngờ đối với tôi. Tôi có thể đứng trước mấy chục ngàn người, nhưng mà đây là lần đầu tiên là tôi được mời với tư cách là một người để trải nghiệm ở tại ngôi chùa có một cái tên hết sức là ấn tượng, đó là chùa Giác Ngộ. Mấy hôm nay là tôi ngủ cũng không có được, tại quý vị biết rồi, mà ngồi ở giữa chùa, tôi nhìn thấy nhiều bậc hộ pháp xung quanh đây lắm. Tại vì sao? Bởi vì quý vị biết rồi, nhiều khi ngay ba má tôi cũng không có thấy tôi ngoài đời, thấy tôi ở trển không à, là ở trên đường hình. Do đó cho nên hôm nay thì để trả lời câu hỏi của thầy, thì thực sự nói là tôi cảm thấy hết sức là một cái tình cảm đặc biệt. Đặc biệt đó là gì? Nó giống như là một cái phần thưởng của tôi trong cả một cái cuộc đời từ nhỏ tới lớn, và được quý thầy ở đây mời đến để mà kể lại, để mà trải nghiệm, thì chắc có lẽ là bất khả tư nghị đó thầy ha. Có nghĩa là không có nói gì được đó, chỉ nói là hết sức là cảm ơn quý thầy, hết sức là cảm ơn các đạo hữu, quý vị có mặt hôm nay để nghe những cái lời tâm sự của Hữu Luân.
Vâng, xin đại chúng hãy cho thêm một tràng vỗ tay nữa. Kính thưa anh Hữu Luân, thông thường sinh ra giữa đời này thì mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng của mình. Và những năm tháng tuổi thơ thường là khuôn mẫu định hình cho cả cuộc đời phía trước. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý khán giả ở đây đôi nét về những năm tháng tuổi thơ của mình không ạ?
Dạ, tôi kể liền. Hồi nhỏ tôi nói thiệt là nhà tôi gần chùa, tôi thích đi tu lắm. Bạn tôi là các cái chú tiểu mà. Tôi ở hẻm Hạng Phân ở quận tư, quý vị biết rồi, quận tư bùng lầy nước động, nghèo. Ở gần đó là có chùa Giác Nguyên, kế chùa Giác Nguyên thì có cái bót Dư Nhân Ba, là kế nhà chùa thì có một cái bót cảnh sát, kế bót cảnh sát có hai ba cái chùa gần chỗ tôi, có chùa Bồ Đề, mà tôi gần ở cái xóm là xóm Lò Búng, sớm nó toàn giang hồ mà. Do đó cho nên là ngày xưa mà quý thầy biết là ăn quận 5 nằm quận 3 la cào, nhưng mà cướp về quận 4. Nhưng mà may là ba tôi là thầy giáo ở trường Vĩnh Hội. Do đó cho nên là cái tuổi thơ của tôi á, là tôi gắn liền với lại chùa nhiều lắm. Tại vì tôi buồn lắm, hay buồn lắm. Tôi nhìn tôi thấy lâu lâu cái chiến tranh, năm 8 tuổi là năm Mậu Thân, cháy nhà, người chết. Tôi sợ mà mỗi lần ở nhà tôi chín anh em, mỗi lần mà súng nổ là tôi vô chùa, tôi nhìn ông Phật, tôi cầu. Mà cho đến bây giờ gần 60 tuổi tôi mới có cảm giác đó. Và tự nhiên tôi có một lòng tin rất là lớn thầy. Đó thì tôi nói với quý vị. Rồi đến năm 75 là giải phóng, cả một cái sự thay đổi rất lớn. Lúc đó tôi mới 15 tuổi. Và cũng nhờ năm 75 đó mà tôi biết là ngoảnh mặt lại đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không.
Wow, quả là anh Hữu Luân sinh năm 1960, về mà năm 1975 lúc mới 15 tuổi đã ngộ được những cái triết lý cao siêu như vậy, quả là người không phải tầm thường, phải không quý vị? Và kính thưa anh, một trong những cái bằng chứng đầu tiên cho thấy tuổi thơ của anh không phải là tầm thường, Đó là năm 1989, anh là đại biểu tham dự cái Đại hội Thanh niên Văn hóa Thế giới. Có lẽ đó là một trong những cái ước mơ của những người thân thiếu niên. Vậy thì anh có thể chia sẻ với khán thính giả ở đây những cái kỷ niệm về cái vinh hạnh này không ạ? Xin mời anh.
Tôi đây cũng là cái duyên. Tôi nói thật với quý vị là cuộc số tôi đúng là bất tiến tự nhiên thành. Tôi không nghĩ là tôi là đại biểu thanh niên sinh viên thế giới. Mà người trưởng đoàn đó là anh Ba Đua. Anh Ba Đua cũng là quân tư, anh Nguyễn Đua là lúc trước làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân phố, rồi phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh trưởng đoàn, tôi phó đoàn. Mà tôi đi chung với ai biết không? Hoa hậu Lý Thu Thảo. Cái số của tôi là vậy, nhưng mà tôi cũng đâu nghĩ là gì là... Mà nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ hoa hậu Lý Thu Thảo. Mà quý vị biết là tôi lúc đó là năm... Nói có... 89 là nhiều thầy ha? 60, 89 là... vâng, mới 29 tuổi à. Trẻ, ngon lành. Gặp phụ nữ đẹp cũng khoái chứ. Trời ơi. Đúng không? Mà bây giờ giao nhiệm vụ, bởi vì quý vị biết là đi dự cái đại hội thanh niên sinh viên thế giới là ở Dông Văn, ở Bình Nhưỡng, ở cái đất nước Triều Tiên á. Mà vừa rồi mà có nhiều vấn đề đó, Triều Tiên. Ở miền Bắc có hoa hậu Bùi Bích Phương. Đó là tôi là đặc trách là coi như là về văn hóa văn nghệ. Thì là hoa hậu thì văn nghệ thì quý vị biết là thanh niên mà. Mà thanh niên thế giới cũng giống như thanh niên Việt Nam, nó thấy phụ nữ đẹp nó khoái. Đó, nó hay gọi là chọc ghẹo nọ thì tôi phải bảo vệ. Thì cái đó là cái điều hòa đèn là bảo vệ. Đó. Mà lúc đó là quý vị biết là đại biểu mà. Thì cái cảm giác là mình đi ở đây không phải đi với cá nhân mình. Mình là đại biểu thanh niên sinh viên. Và như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cái khái niệm về tổ quốc. Tại vì có tới mấy trăm nước. Mình đi cái đoạn mình nằm ở đâu, mình dòm thấy cờ này, thấy cái lá cờ đỏ sao vàng, mừng lắm. Gọi là cái khái niệm về tổ quốc của mình, niềm tự hào của mình đi theo cái đoàn ấy. Thì rõ ràng tôi nói với các quý vị ở đây, cái cảm giác đầu tiên của tôi thấy là tôi tự hào về tổ quốc mình, về người Việt Nam mình, về những cái gì mà mình đem ra thế giới. Và lúc đó tôi còn rất là trẻ, toàn bộ là đó đại biểu toàn những người giỏi hết, các bác sĩ giỏi, những người đẹp. Tôi lúc đó tôi không biết tôi giỏi cái gì, tôi nói thiệt. Tại vì quý vị biết là nhiều khi mình ngồi người ta cử mình, mà hồi đó đâu có vụ chạy chọt, đúng không? Nhiều khi chạy chọt, nhiều khi không có, mà tôi thấy cái điều đó tôi mỉm cười. Mình lúc đó tôi không nói với thầy là cái này trời Phật thương cho mình đi chiều sâu cái đó. Tại bây giờ chiều xấu của nó là trời bận thương thôi, chứ còn nhiều khi mà người ta bỏ phiếu, nhiều khi bỏ phiếu, nhiều khi rớt. Do đó cho nên thôi giờ chỉ nói với quý thầy vậy, là lần đầu tiên lúc mà trẻ tôi đi ở một cái tầm vóc thế giới như thế, tôi cảm thấy tự hào đối với người Việt Nam mình, đối với dân tộc mình. Và trong đó tôi cảm thấy rằng là tôi phải làm những cái điều tốt đẹp nhất để vinh hạnh cho gia đình, cho tổ chức, cho người Việt Nam mình vâng, ở trên
xin,
thế giới.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Kính thưa đại chúng, liên quan đến cái vấn đề tự hào về cái tổ quốc linh thiêng, chúng tôi cũng xin chia sẻ một chút như thế này. Thông thường khi mình ở trong nước, mình sẽ thấy cái khái niệm tổ quốc nó rất là mờ. Nó không có quan trọng gì, vì đi đâu cũng là người Việt, đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng. Nhưng nếu như một ngày nào đó bất ngờ chúng ta bước chân đi đến một xứ sở không phải là nước Việt Nam, bỗng dưng ta nghe một tiếng quốc ca hay thấy một lá cờ đỏ sao vàng, tự nhiên mình sẽ cảm thấy lòng mình nó rất là khác biệt. Cũng vì cái khái niệm đồng bào, đồng hương cũng thế, ở trong nước đi nhìn đâu cũng người Việt, nhìn riết nhiều khi chán muốn ghét rồi. Nhưng mà đi ra ngoài ta gặp một người đồng hương, dù ta ở Sài Gòn, người kia ở Hà Nội, nhưng là người Việt, ta sẽ trân trọng vô cùng. Cho nên chúng tôi cũng xin chia sẻ cái cảm xúc của anh Hữu Luân khi 29 tuổi đời bước chân đi để tham dự một cái đại hội thanh niên của thế giới ở một nước bạn và là đại diện cho màu cờ sắc áo. Xin đại chúng một lần nữa chúng ta hãy tôn vinh cái lòng tự hào của anh bằng một tràng vỗ tay thật lớn.
Và chia sẻ với thầy luôn, lúc đó tôi thấy bài quốc ca Việt Nam là một trong những bài quốc ca hay nhất trên thế giới. Và quý vị có thể nghe cái giọng của tôi. Tôi gặp ở đâu tôi cũng hát bài quốc ca đó, mặc dù người đó không biết tiếng Việt Nam. Đoàn quân Việt Nam đi chung lâm cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp phần xa. Nó nói tao không hiểu gì hết nhưng hay.
Tôi xin cảm ơn cái bài hát tụ của anh Hữu Luân, bài quốc ca. Kính thưa anh, thế rồi khi đất nước hòa bình, anh bước chân vào giảng đường đại học. Thông thường tuổi trẻ bắt đầu một đời người mà cái ngưỡng cửa đại học gần như là cánh cửa của cuộc đời. Nhưng mà chúng tôi được biết là thân phụ của anh là một nhà giáo. Rồi anh như anh lại chọn học đại học ngành sân khấu điện ảnh. Thế thì có cái động cơ nào, có cái ước mơ nào ở đây thúc giục anh không đi theo cái nghề của bố mẹ để lại, mà anh lại chọn cái ngành có lẽ là mới, là ngành sân khấu điện ảnh. Xin anh có thể chia sẻ với mọi người.
Tôi nói thiệt với quý vị, ba tôi làm thầy giáo đó, nói học con học làm bác sĩ, làm kỹ sư vô ngồi, cái nghề đó nó nguy hiểm lắm, nó dễ sa ngã lắm. Làm nghệ sĩ mà, thấy không? Thấy gái đẹp người ta khoái, rồi cái làm này làm kia ba chịu trách nhiệm, thấy không? Vô rồi cái tôi nói thiệt là lúc đó tôi mơ làm luật sư. Cái cuộc đời cũng là cái số, dạ quý thầy, cái số tôi thi thử à. Lúc đó trường nghệ sân khấu thử diễn viên, cái tôi tự nhiên đậu cao, tự nhiên đậu thôi. Có nghĩa là mình nghĩ là mình đậu, mình không đậu mà nó đậu. Do đó tôi nói cái này cũng là một cái duyên để tôi nói, bởi vì sau này quý vị học Phật nhiều nói cái duyên chứ đậu rồi đi học mà vô học thấy hay. Thấy hay là quý vị biết sao, tại vì á là vô cái mình thấy cái anh bạn tôi nó bắn đùng cái tôi chết ngồi cái vô cái tỉnh dậy à. Mà chết là chết thiệt. Lúc đó tôi nhớ ông thầy ông dạy về diễn xuất. Lúc đó quý thầy biết không, là nói bây giờ là có một cái thằng ăn cướp, nó uy hiếp anh, rồi anh là giải cứu cái người phụ nữ kia. Nhưng mà thằng quý thì quý vị biết, thầy biết là đem cây súng bằng cây mà để uy hiếp, mình không có sợ. Súng bằng cây mà, biết không? Lúc đó quý vị biết là ổng lấy cây súng thiệt á. Ổng lấy cây súng thiệt á, hồi đó mấy ông thầy mà mới giải phóng là mấy ông có súng. Ổng lên cái rớp ổng để vô đây là nổi da gà liền, có nghĩa là cái cảm giác rất thật. Ổng bị cái cắt là tự chết rồi cho coi. Thì tôi nói quý vị là gì, những diễn viên giỏi là họ có những sự tưởng tượng. Và qua những cái vai diễn qua tôi học kịch đó, tôi mới thấy nè, đúng là cuộc đời giống như một cái sân khấu rất lớn. Sân khấu lớn, người này đóng vai này, người đóng vai kia, người đóng vai thiện, người đóng vai ác, người đóng vai này với kia, mấy mốt cái về hưu cái què à, cái què đúng không? Thật ra nói mình sợ ông này ông kia là sợ cái ghế của ông, chứ nhiều khi cái tư cách tác phong của ông không có ngon. Do đó cho nên là như vậy là gì, khi tôi học cái đó thì tôi là càng thấy rất rõ một cái câu mà quý vị cũng hay nghe nói nhưng mà nó sâu sắc lắm, là ngoảnh mặt lại đời như giấc mộng, nó như một vở tuồng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Và ví dụ như vừa rồi nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, một người nổi tiếng như thế, khi vào thăm thì quý vị biết là coi như là sẽ chắc chắn là sẽ chuyển lên rảnh rồi. Tại vì dù nổi tiếng cỡ nào đi nữa, tới thời điểm thì cũng phải đi. Còn đi đâu thì chỉ có nghệ sĩ Thanh Sang biết thôi, mình không biết. Đó. Do đó cho nên là về cái đó thì xin thầy nói là khi học về sân khấu thì nó là cái duyên. Và cái duyên này.
Vâng, xin cảm ơn anh Hữu Luân. Liên quan đến vấn đề này thì cá nhân Quảng Tình cũng xin chia sẻ một chút xíu về cảm nhận của đời mình. Chúng ta thường nghe hay văn chương hay nói cuộc đời là một giấc mộng, nhưng nói cho nó dễ hiểu hơn, như anh vừa nói, cuộc đời như một cái sân khấu, như một vở kịch. Mà nếu như chúng ta ai có cái tâm quán chiếu suy tư sẽ thấy y như thế. Có một bài chia sẻ trước đây thầy cũng lấy đề tài là cuộc đời là một vở kịch. Sinh ra có thể là ta đóng vai ông vua, người kia đóng vai là người hầu hèn hạ. Nhưng đâu biết rằng khi cởi cái mảnh áo trên sân khấu bước ra thì người hầu hèn hạ kia là ông chủ của ông vua này. Và tất cả đều như thế. Cuộc đời này, xuất thân, đạo diễn của cuộc đời bắt ta phải đóng một cái vai, một tên say xịn, nó vẫn cứ là một tên say xỉn. Cho đến khi nó thay đổi, nó thực sự thay đổi, thì đạo diễn sẽ rút nó ra khỏi cuộc đời. Đây là cảm nhận rất sâu của thầy. Kính thưa quý vị, người ân đầu của Quảng Tịnh là một người như thế. 39 năm trong cuộc đời, ông ta sống say xỉn không à? Để cái lúc mà bắt đầu tịnh ngộ, bắt đầu thay đổi, và hứa là ngày mai sẽ bắt đầu làm một việc đầu tiên, thì ngay ngày sáng sớm hôm đó, 6 giờ sáng, đi trên đường và một cái tai nạn xảy ra, và ông phải viện viện ra đi. Thầy mới càng cảm nhận sâu sắc rằng mỗi người sống trên đời quả thực là một cái diễn viên mà đạo diễn đã chỉ định rồi. Có những trường hợp khi họ đổi thay thì nó là vượt ra ngoài cái kịch bản, và đạo diễn của cuộc đời sẽ rút họ ra. Chúng ta càng sống, càng quán chiếu, càng suy tư, sẽ thấy rõ thực sự cuộc đời là một vở kịch như Ân Hữu Luân vừa nói. Vâng, kính thưa Ân Hữu Luân, vậy thì Ân học 4 năm trong cái trường đại học sân khấu điện ảnh là Ân sẽ là một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng rồi khi học lên cao hơn ở chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ, thì Ân không đi tiếp cái ngành đó, mà Ân lại chọn một cái ngành là nghiên cứu văn hóa, vốn là một cái ngành rất là tổng hợp, nghiên cứu các cái nền văn hóa trên thế giới. Vậy thì phải chăng lúc này Ân đang có một cái ý định chuyển hướng cho cuộc đời mình? Xin anh chia sẻ.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý vị ở đây, cũng được cuộc đời tôi cũng thử thôi. Thì tôi cũng không muốn, tại vì tôi nhìn thấy mấy ông thạc sĩ, tiến sĩ học cực quá, ốm nhôm nhách à. Nhiều ông mà học quá riết cái đầu nó tửng tửng, tôi gặp rồi. Do đó cho nên là dạ báo cáo với thầy lúc đó, thì lúc đó là tôi là đạo diễn, diễn viên, cái bữa đó là tôi đi nhậu. Đó, báo cáo với thầy là thường thường cái văn hóa nhậu thì hay nói thiệt. Cái tôi gặp một cái anh đó, anh nói, tôi nói thiệt, nên xin lỗi, mình nói nguyên văn, giống như diễn kịch á. Tao nói thiệt với mày, nói gì, mày đạo diễn, mày tiếng, nghề của mày là đồ xứng gây chữ loài. Chửi như thế đó. Cái xong cái tôi cũng tự nhiên cái đầu tôi nó nảy đó. Ê, mày nói đúng đó. Mày là cái loại mà loại là buôn bán, buôn gian bán lận. Tao là loại đặc biệt. Tao là nghệ sĩ loại đặc biệt. Nhưng mà trong chiều sâu á, quý vị biết không? Trong chiều sâu á thì đa số về diễn viên tài năng nhiều nhưng mà học thì không cao, về trí thức không cao. Ba tôi là thầy giáo. Rồi tôi ngồi tôi nghĩ, vô ngồi thôi mình thi thử coi. Con thi thạc sĩ con ra sao? Tôi thi thử đậu. Và cho đến bây giờ tôi nói thật với quý vị, không ai nghĩ rằng là tôi thi đậu. Không ai nghĩ đâu, mà cũng đâu có là đút lót gì đâu, thi đậu. Rồi kể thầy luôn, đậu thạc sĩ xong. Cái xong cái tôi mới nghĩ vô ngồi đi đâu giới thiệu giáo sư tiến sĩ để coi, tôi muốn vô coi học tiến sĩ học sao. Tại vì thi là quyền của mình, nếu đậu thì học rớt thôi, đâu có gì để mất, có gì không. Mà ở tại thành phố này không có đào tạo thạc sĩ, cũng không có đào tạo tiến sĩ, tôi phải khăn gói ra tuốt ngoài Hà Nội á. À, cái em xu rồi cái ra ngoài Hà Nội bắt đầu thi thử đậu, trong khi rất nhiều người rớt. Okay, cái tôi nói thiệt. Do đó cho nên ở đây thì báo cáo với thầy, nó cũng là cái duyên. Có nghĩa là gì, là tôi không nghĩ rằng là bây giờ tôi học mà tôi cũng báo cáo với thầy, tôi cũng đâu có khoe là tôi đi đâu. Bà con bác thương tôi nói anh Hữu Luân là tôi sướng rồi, chứ trời đem đi khoe như thế ngã mạng mình lại này với kia. Chừng nào tôi đi dạy học, tôi vô trường đại học thì tôi mới nói là đây là thạc sĩ, tiến sĩ. Còn đi ngoài anh Hữu Luân là đủ rồi. Cái điều quan trọng nhất là cái ông tiến sĩ đó, cái ông thạc sĩ đó, ông có hạnh phúc đối với cuộc sống hay không. Và xin báo cáo tôi rất hạnh phúc.
Vâng. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy cuộc đời anh Hữu Luân là một chuỗi dài của những cái sự thử. Thi vào đại học cũng thử, thi vào thạc sĩ cũng thử, học lên tiến sĩ cũng thử, và sau này sẽ còn nhiều sự kiện khác anh cũng thử. Cho nên thầy đề nghị chúng ta sẽ mặc định với nhau rằng anh Hữu Luân, ngoài cái tên Hữu Luân, chúng ta có quyền đặt cho anh thêm một cái tên khác là Hữu Thử. Chúng ta cho thêm một tràng vỗ tay cho anh Hữu Thử của mình.
Tại vì sao? Một cái câu slogan nói như là, bởi vì nếu mình không thử mình không biết. Đúng không? Có nghĩa là tôi thử tôi biết. Ví dụ như là nói với thầy, tôi thấy ủa tại sao, tại sao mà hút thuốc rất có hại sức khỏe mà cả thế giới này nó hút.
Vậy là anh thử ngay.
Khoan, để tôi nói, mình biết, mình thử. Tại sao? Có một điếu thuốc, thí dụ điếu xì gà La Habana, quý vị biết một điếu nó bao nhiêu tiền? $100. Một điếu thuốc đó là 2 triệu mấy đồng. Tôi thử. Tại sao mà cái đó mình thử sao? Tôi hút tất cả loại thuốc và cuối cùng tôi kết luận, tại vì mình hút thuốc có nghiên cứu, tiến sĩ hút thuốc nó khác. trong cái tâm thức nó khác. Cái xong đó tôi mới rút ra kết luận. Mà khi mà tôi học ở ngoài Hà Nội, tôi nói một vị giáo sư, đó là giáo sư Trần Quốc Vượng đó. Dạ kính thưa giáo sư, bây giờ là học viên đã nghiên cứu xong rồi, hỏi xong rồi, tại sao ta hút thuốc? Dạ báo cáo giáo sư, người chết có nhang, người sống có khói.
Vâng. Kính thưa anh Hữu Luân, tất cả chúng ta thấy rằng anh là người rất là tò mò và muốn thử. Và ta thấy thực sự anh thử cái gì, anh thành công cái đó à. Bây giờ thầy đề nghị với anh có một việc anh chưa thử. Yeah. Anh thấy rất là nhiều ông sư cạo đầu đi tu. Yeah. Giờ thầy tin anh thử, anh sẽ là một nhà sư thành công. Yeah. Ta cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho anh Hữu Luân.
Dạ, báo cáo với thầy, chuyện đó nó quá dễ. Tại vì đã cạo rồi, có chụp hình rồi. Báo cáo với thầy là Hữu Luân đã từng đi qua Tây Tạng rồi, qua Ấn Độ rồi, cạo đầu rồi, mặc áo rồi, ăn chay, nọ có như là thiền định, nói chung là thử hết. Thử tới mức độ là xuất hồn xuất vía luôn, là thử tới mức độ là tẩu quả nhà ma luôn. Để báo cáo, do đó cho nên là tại mình không thử thì không biết được. Đó, do đó cho nên là ở đây nói về vấn đề thiền định. Tại thiền định tôi thiền rồi, tôi thiền tới mức độ là tôi xuất hồn, nói chung là nó có những cái trạng thái mà mình là cái này mình không nói được. Nhưng mà rồi không thử thì không biết được, cái đó là sự trải nghiệm. Cũng giống như là hôm nay, dạ báo cáo với thầy, tôi chưa bao giờ tôi ngồi, tại hồi đó tôi hỏi ta không à. Đó, tôi MC tôi hỏi ta không à, lần đầu tiên tôi ngồi để cho thầy tịnh hỏi tôi. Tôi cũng sợ chứ, tại vì thầy có quyền mời tôi, quyền từ chối. Ai gì đó Phật, hôm nay con thử. Và hôm nay tôi đang thử nè. Tôi đang thử, tôi ngồi ở chùa Giác Ngộ, tôi nói chuyện, quý vị có thích thú hay không? Nếu thích thú thì cho tôi tràn hóa tải đi.
Vâng. Kính thưa anh, quả thật là thú vị. Và trong cái phần chia sẻ vừa rồi, anh có đề cập đến cái việc làm MC đi hỏi người ta. Kính thưa anh Hữu Luân, thì người ta biết rằng anh vừa là một đạo diễn, một diễn viên, và đặc biệt anh là một MC được rất là nhiều người yêu thích thông qua những cái tiết mục mà được rất là nhiều người yêu mến. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho khán giả ở đây biết cái nhân duyên nào đưa anh đến với cái nghề MC, hay cũng chỉ đơn thuần là thử? Xin mời anh.
Tôi nói thiệt, cái này không thử mà do hoàn cảnh. Cuối cùng tôi mới nói, nhiều khi cái người đàng hoàng không phải họ muốn đâu, do hoàn cảnh. Lúc đó tôi làm phó giám đốc nhà hội văn hóa thanh niên lúc tôi 29 tuổi. Sau khi tôi đi festival thanh niên thế giới về, thì ở thành đoàn quyết ra quyết định tôi làm phó giám đốc ở đó. Mà quý vị biết hồi đó đâu có điện thoại đâu có gì đó, mà tôi là tổ chức biểu diễn, cũng mời nghệ sĩ, cũng giống như thầy tổ chức là mời nghệ sĩ rồi tới hát cho công chúng coi, có MC. Cuối cùng ông MC đó ông không tới. Đó, ông không tới, bây giờ làm sao giờ? Chương trình thì tôi nắm nhưng ông MC không tới. Rồi sao?
Anh làm lĩnh cứu hỏa rồi.
Cái xong cái bây giờ tôi bây giờ làm sao? Bây giờ giờ tới không tới mà điện thoại không nói, cũng đâu có nhắn tin gì đâu. Tôi đành tôi phải ra tôi làm. Và tôi làm xong xuôi rồi tôi cũng thấy cũng có lý. Cái thôi không cần nữa, tôi làm luôn. Do đó mình vừa đạo diễn mình vừa làm luôn, nó gọn. Do đó cho nên là cái đó là do hoàn cảnh thôi.
Vâng, dạ. Đây là cái duyên,
dạ.
Duyên.
Rồi mình cũng thử coi sao. Thử thì bà con chấp nhận làm tiếp. Vậy thôi.
Vâng, trong tất cả cái sâu chuỗi của cái quá trình làm MC của anh ấy, thì ấn tượng nhất là cái chương trình Ghế Nóng năm 2017, chuyên phát những cái vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước. Và đó là một chương trình rất là hay, rất thực tế và được rất nhiều người yêu thích. Vậy thì anh có thể chia sẻ với mọi người đôi nét về cái chương trình này cũng như những cái kỷ niệm đáng nhớ trong khi làm MC của chương trình Ghế Nóng không ạ? Xin mời anh Hữu Luân.
Đầu năm 2007 thì tôi có làm MC chương trình Ghế Nóng, và quý vị cứ hãy 5 giờ chiều là bật cái HTV9 là thấy tôi lên. Ghế Nóng là cái chương trình nói về những vấn đề nóng nhất trong xã hội. Ví dụ như vừa rồi là trong chương trình có mời thầy Thích Nhật Từ để trao đổi ở trên mạng ở chùa, có nói là gì, là cái lễ hội qua cái nhìn của Phật giáo. Đó, bây giờ quý vị thấy là có nhiều trên mạng, bây giờ có một cái thông tin gì trên mạng đó, mà vô lễ hội gì đó mà giành giật với nhau rồi đủ thứ chuyện hết, rồi đem tiền vô để trên các cái tượng mà mình hết sức kính trọng, rồi nói chung là rất là bắt nhau. Mà tôi cũng nói thẳng luôn, ở miền Bắc nhiều, ở miền Nam, miền Bắc là nhiều, tôi đi vào nhiều, mình không có phân biệt, nhưng mà rõ ràng là cái chương trình đó là cái chương trình hiện nay nóng nhất. Mà nóng tới mức độ là có nhiều chương trình đưa lên nhưng ở đài không phát, bởi nhiều cái nó đụng chạm. Mà quý vị biết rồi, sự thật thường bị rùa bỏ, mà sự giả dối thì được nung chiều. Cái xã hội mình là nó còn nhiều vấn đề như thế, mình không có. Và một cái chương trình thứ hai mà tôi rất hết sức hạnh phúc, đó chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương. Đó, quý vị mà nghe thứ bảy mà nghe Bông Lúa Vàng mà cải lương rồi, đó là tôi giới thiệu đó từ năm 1998 cho tới năm sau là đúng 20 năm. Ban đầu tôi tưởng chương trình đó là phát sóng vào 2 giờ chiều thứ bảy, cải lương mà nghe buổi chiều chắc ta ngủ hết. Nhưng tôi không ngờ là gì, là bà con của bác hầu như đồng bằng sông Cửu Long, rồi khi tôi đi qua Campuchia bà con của mình cũng thích cái chương trình này. Do thế cho nên là tôi cũng nói với quý vị ở đây cũng là cái duyên. Tôi không ngờ rằng là tôi đi đóng phim gì thế, người ta nhớ tôi là vai này vai nọ, nhưng người ta nhớ tôi với cái vai trò người dẫn chương trình nhiều hơn. Và rõ ràng đó không phải là điều tôi muốn, nhưng đó là cái duyên mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì cái công việc đó tôi đem nụ cười đến cho mọi người. Quý vị thấy không, ở đây có nhiều thầy, lúc mà ngồi nói chuyện tôi, ngay ở nhà tôi, ngay cái vợ tôi, nó không bao giờ thấy tôi buồn. Nói thiệt, không ai có thể, tôi dám chắc ở đây không ai có thể làm tôi buồn hết. Thậm chí nếu lỡ mượn tiền tôi mà không trả, tôi cũng vui nữa.
Đại chúng cho một tràng vỗ tay cho cái thái độ sống tích cực của anh Hữu Luân.
Cái xong cái tôi nói con người ta phải buồn chứ. Nói, đúng, tôi có một nỗi buồn duy nhất, đó là buồn ngủ. Không, tôi buồn ngủ. Ở đây tôi dám chắc không ai có thể làm tôi buồn hết. Mà như là do cũng là cái duyên. Tại vì là hình như là tôi không có buồn. Mà tôi ngộ cái là nhiều khi bà con cô bác nói, ủa tôi đâu phải diễn viên tấu hài đâu, mà nghe cái giọng tôi nó vui. Tôi không biết có đúng không, nếu đúng thì cho tôi nè, tôi đó nói vui.
Vâng, quả thực là như những gì mà chúng tôi đã nói từ đầu cái chương trình. Ở đời ta cứ nghĩ rằng ta đi chọn nghề nghiệp, mà lắm lúc ấy, thực ra nghề chọn mình. Chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều những người như thế. Có những người là giáo sư nghiên cứu về toán học, nhưng lại gắn bó cả cuộc đời mình đi nghiên cứu văn hóa. Có những người là giáo sư, tiến sĩ về văn chương, nhưng là cả cuộc đời đi dạy về văn hóa và lịch sử. Anh Hữu Luân cũng là một mẫu người như thế. Anh học về sân khấu điện ảnh, anh học về nghiên cứu văn hóa. Những cái sự nghiệp ấn tượng nhất của đời anh là sự nghiệp dẫn chương trình MC. Và kính thưa anh, thì ngoài cái thành công trong cái lĩnh vực làm MC của anh ấy, thì một trong những cái bộ phim mà anh làm giám đốc sản xuất gây được tiếng vang lớn trong những quần chúng, đó là cái bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Nghe cái tên không là đã thấy hay rồi. Vậy thì thưa anh, trong buổi giao lưu này, anh có thể vì khán giả ở đây chia sẻ đôi chút về bộ phim này, cũng như những kỷ niệm của anh trong quá trình tổ chức sản xuất bộ phim không ạ? Xin kính mời anh.
Tôi nói thiệt quý vị, đúng là cái duyên. Hồi nhỏ lớn tôi chưa dám sản xuất bộ phim nào hết, tại nó lỗ một cái là bán nhà. Do đó cho nên là cái đúng ở đây ngồi ở trên cái hội trường ở tại chùa thì tôi càng cảm nhận rất rõ về cái duyên. Quý vị biết là cái công ty Galaxy, cái một số công ty Chánh Phương, trước cái phim đó họ làm cái phim là Bụi Đời Chợ Lớn. Mỗi phim đem chém giết biển dùm, tôi xem tôi không nổi cả. Và phim nó cấm chiếu vĩnh viễn, mà phim nó lỗ đâu mấy chục tỷ. Thì khi mà tôi gặp một số các cái người mà làm sản xuất đó, tôi ngồi tôi mới chơi thôi. Tại vì mình làm văn hóa mà. Mà quý vị biết là hiện nay tôi là giám đốc trung tâm tổ chức biểu diễn, là tôi quản lý cái nhà hát thành phố. Thì ở thành phố giao tôi cái sân khấu Sen Hồng. Quý vị ở đây nếu có con cái gì đó, sân khấu Sen Hồng thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật là vô coi chùa, là coi không tốn tiền ở này, chứ không phải trong chùa đâu. Chứ cái từ chùa hay lắm, có nghĩa là. Và đó là cái đề xuất của chúng tôi là gì? Ủa, bây giờ đi đâu cũng có tiền hết, gửi xe có tiền, vô đó là không mất tiền. Do đó cho nên là sân khấu đó thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật là quý vị vô coi, màn hình LED là không có tiền, và cho thiếu nhi. Và từ đó tôi mới nói, ủa tại sao mình không làm cái bộ phim cho thiếu nhi? Thì là cơ quan tôi không có tiền, tôi hùng vốn, hùng. Giống như hùng vốn xây chùa rồi đó, do ngoài là hùng vốn mở ngợi chút. Nhưng nếu lỗ thì cũng lỗ thôi, nhưng mình làm cái bộ phim cho nó đàng hoàng, cho thiếu nhi xem. Thì lúc đó là ông Nguyễn Nhật Ánh, rồi đạo diễn Việt Linh, rất là nhiều người. Là rồi ở Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, họ cũng rất muốn làm cái phim đàng hoàng trong cái phim thị trường. Và thế là phim nó ra đời. Và tôi nói thật với quý vị là không ai tin rằng một cái bộ phim nói vì thiếu nhi, không có những cảnh nóng, không có diễn viên nổi tiếng, lại là đạt doanh thu về doanh thu coi như là gần 90 tỷ. Vốn bỏ ra ban đầu 11 tỷ mấy, cuối cùng lên 20 mấy tỷ, cuối cùng nó là, thì quý vị biết nó lời tới cái đó. Còn hơn nữa là nó đoạt 5 giải thưởng quốc tế. Và vì là đề cử là bộ phim duy nhất của Việt Nam dự Oscar vừa rồi. Tất nhiên dự Oscar rồi thì đề cử là mình thấy sướng rồi. À, rồi tùy duyên, nó chưa có duyên thì chưa được. Rồi thôi.
Đây là một công trình đầu tư siêu lợi nhuận phải
không? Vâng, siêu nhuận. Và rõ ràng tôi ở đây có quý thầy ở đây, có quý vị ở đây. Hoàn toàn tôi nói thật với quý vị, nó là cái duyên Phật Pháp. Mà tôi nói tôi còn cảm nhận được đó là không ai tin rằng cái phim này nó lời, nhưng mà người ta nói chấn động dư luận đến như thế. Không ai tin rằng cái phim này, mà ngay cả những người sản xuất như chúng tôi cũng không tin. Và chúng tôi chỉ cần quề vốn hoặc lỗ chút đỉnh, nhưng có bộ phim đàng hoàng cho thiếu nhi. Và khi lời rồi tôi mới lấy một số tiền lời, thầy mới mời các em vùng sâu vùng xa, ở Cần Giờ, ở Bình Chánh, ở Cần Giuộc, lên Sài Gòn để tham quan và xem bộ phim đó không mất tiền. Bố đi xe đi vô phát bánh mì ăn, ăn xong xuôi cho uống nước, uống nước coi phim xong đi về.
Cảm ơn anh. Kính thưa đại chúng, chúng ta vừa nghe một cái sẻ chia rất là đặc biệt về một cái thành công rất là bất ngờ. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh thêm một chút xíu về những cảm nhận của mình. Ở đời có những cái thứ nó thành công mà mang lại, đôi khi nó không phải xuất phát từ những cái kế hoạch chi tiết, mà có thể xuất phát từ cái tâm ban đầu, nó là động cơ thúc giục cho nó thành công. Như bộ phim anh vừa kể, bộ phim đầu tư hướng đến khán giả là giới trẻ, không có những cái cảnh mà đang hấp dẫn mọi người, nhưng mà với cái tâm thiện ban đầu là hướng cho thiếu nhi, và như thế cùng với những cái kỹ thuật, với cái trình độ khoa học của các anh đã tạo nên một cái thành công vang dội như thế. Chúng ta có quyền liên hệ đến tất cả những vấn đề trong đời sống thường ngày. Vấn đề nổi cộm nhất thời gian gần đây là cái sự cạnh tranh của hai hãng hàng không Vietjet và Vietnam Airlines. Hãng Vietjet là một hãng hàng không giá rẻ, đầu tư rất ít, và nó chú trọng vào khách hàng bình dân với những cái giá rẻ. Cứ nghĩ là hãng giá rẻ thì sẽ ít lời, mà không ngờ rằng chỉ sau 5 năm cạnh tranh, thị phần của Vietjet đã vượt lên trên cả Vietnam Airlines. Từ câu chuyện của anh Luân vừa kể và câu chuyện của hai hãng hàng không chúng tôi vừa nêu ra, để rút ra một cái đạo lý rằng ta làm cái gì mà với cái tâm thiện, cái tâm vị tha, hướng đến cho người sử dụng những cái lợi ích tốt nhất, thì đừng có lo không thành công. Có phải không quý vị? Chúng ta cho một tràng vỗ tay nữa cho câu sự chia sẻ của anh Hữu Luân. Vâng, kính thưa anh, lúc nãy giờ là chúng cả thầy và tất cả mọi người đang quần về cái đời tư của anh rồi. Bây giờ liên quan đến một cái chủ đề khác cũng rất là nóng hổi, đó là cái cơ duyên mà anh bước đến với đạo Phật. Thì thầy biết rằng ấy là anh từ nhỏ anh như anh chia sẻ là anh đã từng nhà thì ở quận 4 gần chùa Giác Nguyên và thường lui tới. Thế rồi lúc nãy trong quá trình chia sẻ anh cũng nói rằng anh đã từng sang Tây Tạng để tu, từng cạo đầu, từng mặc cà sa. Vậy thì anh có thể nói kỹ hơn cho mọi người những cái nhân duyên đặc biệt nào đã làm cho anh gắn bó với môi trường của Phật giáo? Vâng, xin mời anh chia sẻ.
Tôi nói với quý vị là cho đến tuổi này gần 60 rồi, còn người ta có cái số, cái này có, giống như quy hoạch vậy đó. Giờ quy hoạch thầy là phải ở đây thì phải ở đây. Và tôi nói là cái duyên là gì? Quý vị biết tôi sinh năm 60. Năm 68 là gì? Mậu Thân. Năm 75 là giải phóng. Tuổi trẻ của tôi nó chứng kiến một cái điều hết sức khủng khiếp. Là gì? Là sự thay đổi trong khoảnh khắc nhân quả vô thường. Tôi đã từng là nhìn thấy cái chết. Sáng tôi mới gặp, xuống chiều thấy nằm đây. Tối vô chùa cúng. Rồi tôi hay đi lang thang. Quý vị biết là ở ba tôi là thầy giáo, do đó cho nên là dạy dỗ rất kỹ. Nhưng mà hình như nó có một cái gì đó, cái duyên. Và quý vị biết là lúc đó là tôi thiền năm tôi 11 tuổi. Tôi nói quý vị biết là ông thầy dạy thiền tôi là một giáo sư toán của trường Petrus Trường Ký. Ngày xưa tôi học ở trường Petrus Trường Ký ở đây. Quý vị biết là thi vô đó rất là khó, giỏi. Bạn bè của tôi ở trường đó là toàn là con mấy ông lớn hồi chế độ cũ hết. Sau giải phóng là coi như là tan tành sẽ nghe. Hồi đó ba nói nhà lầu sẽ hơi đi đơm đơm nước. Cuối cùng giải phóng xong coi như là tiêu tan vậy đó. Và tôi cảm nhận thấy, để báo cáo với thầy, lúc đó là con muốn đi tu, con muốn mặc áo này, con thấy khoái, thấy không? Tóc rồi vô ngồi là màu đen đó, nhưng mà cái số không tới. Tại vì lúc đó là quý vị biết là gì, 15 là mới giải phóng thì mấy ông thầy mà gõ chùa vô ngồi là giải phóng đâu có cho, không? Thậm chí là bắt bớ, nói chung là cho là mê tín, cúng kiến rồi là không được. Do đó cho nên này, cái thời đó thì như thế là gì, là bận đi một thời gian, là lúc đó là tôi là thanh niên thì đi làm công tác xã hội, là tôi rất là thích làm công tác xã hội. Rồi đi hát, tôi hát hay lắm, mà chút xíu tôi hát nghe. Và tôi hát là tôi đã từng được đoạt giải nhất của đơn ca thành phố này. Do đó cho nên là cũng số, thi thử tự nhiên đậu. Mà đậu là được giải nhất mới được. Do đó cho nên là cái đó là gì, rồi bén duyên. Cho đến một lúc, để tôi nói quý vị là tôi thử cái gì tôi thành công cái đó. Tôi thử lấy vợ là tôi có vợ liền. Hay không, báo cáo với thầy chứ. Hồi đó tôi thề tôi không bao giờ lấy vợ. Bởi vì sao? Bởi vì vô ngồi bắt đầu là gì, là vô con đường tục lụy. Hồi đó đọc cái tác phẩm mà Thoát Vòng Tục Lụy. Mới vô đều rồi có con rồi bắt đầu đủ chuyện. Cái tôi nói đó, ủa sao kỳ, để mình thử lấy vợ coi ra làm sao. Và tôi thử lấy vợ là tôi có vợ đó. Rồi sống với có vợ, sống với thử có con nó ra làm sao. Vâng rồi, có hai đứa đó. Thì cho đến lúc, cho nên tôi làm cái gì cũng thành công cái đó. Quý vị biết là có nhiều người có vợ rồi không có con. Thử có vợ không có con, tôi có. Mà có gái con trai luôn. Rồi, nói chung làm gì thì tôi hết sức là tự mãn. Tôi nói với quý thầy, một ngày là lúc đó tôi làm phó đó, tôi nhậu á, để báo với thầy, coi như là nhậu một ngày khoảng chừng 7-8 chai, thì một tháng là khoảng chừng 10 thùng á, một năm thì cả 100 thùng như thế. Và tới giao tiếp mà, lúc đó là tôi 80 mấy ký. Và năm tôi 49 tuổi là tôi bị một cái trận bệnh hết sức là thập tử nhất sinh. Có nghĩa là quen biết nhiều thầy, bác sĩ nhiều, quen bệnh viện, giáp đốc bệnh viện vô, bắt đầu xét nghiệm không có gì hết á. Mà càng ngày nó còn ốm, càng ngày nó ốm. 80 mấy ký còn 60 ký, vô không có bệnh gì hết á.
Chắc đây cũng là thử bệnh đây.
Chắc thử á, sao cái lúc đó tôi mới nói là thôi bây giờ mình chết đi.
Thử chết
coi nó làm sao. Cái tôi mới viết, tại là làm đạo diễn mà, tôi đưa nói bà vợ tôi, nói bây giờ nếu chết chôn làm sao, cái hàng mua ở đâu, rồi là đi từ ở đâu ở đâu ha. À, rồi người ta nói là sống có cái nhà chết có cái mồ, tôi vẽ luôn, có băng vẽ đàng hoàng, có chỗ luôn, 1m 2m ở đó. Xong xuôi rồi lên xuôi rồi, rồi xong rồi mình chết thôi gì, rồi tài sản có cái nhà rồi đưa gái rồi xong. Cái xong cái ở nhà cái ba tôi còn sống, ba tôi nói cử mày á, mày bất hiếu, hỏi sao tao chưa chết mà mày đòi chết là sao, thằng con bất hiếu. Cái xong xuôi tại con bệnh quá sao. Cái lúc đó tôi lang thang qua quận 8 thì gặp đại lão Thượng Thích Tất Thành. Tôi hết sức là cảm ơn thầy, thầy là cái người là nói thôi giờ chú quy y đi, bị số chú giữ gì tôi tí phải không. Ừ, bấm như là ờ tí năm nay 49 đúng rồi, ờ trúng số rồi, bây giờ chỉ còn nước tu tập thôi, tôi uống nước thì còn nước còn tát vô. Cái bắt đầu là thầy mới hướng dẫn cái nào tất cả thứ, rồi sau đó tôi đỡ rồi, thầy là người tiến cử tôi đi coi như là lên lớp ở tại chùa Phổ Quang, rồi sau đó là tiến cử tôi coi như là tham gia giảng dạy một số lớp ở trường Phật học ở quận 9. Không phải dạy gì nhưng mà cái đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm và dẫn chương trình với quý thầy để chuẩn bị tốt nghiệp. Và từ đó khi mà mỗi lần mà tôi lên lớp, ví dụ tôi nói chuyện với quý vị ở đây, nhiều khi tôi lên lớp 4-5 tiếng đồng hồ nhưng cảm thấy rất khỏe, thì tôi mới biết là gì. Rồi trong khi đó tôi đi dạy ở cung văn hóa lao động, tôi lên lớp 2 tiếng đồng hồ tôi ra tôi dắt chiếc xe không nổi, thì tôi mới thấy là gì, ở những nơi như thế này nó có một cái trường năng lượng sạch, gọi là năng lượng sạch. Quý vị ngồi ở đây, quý vị nhìn ở tôi là quý vị hồi hướng cho tôi ở đây. Hồi nãy giờ tôi nói tôi càng ngày tôi cảm thấy tôi thông minh hơn, tôi khỏe hơn, à, tôi có gì tôi nói hết, đúng không? À, do đó cho nên là cái duyên mà thầy nói là trong cái đó là khi mà tôi chuẩn bị là tôi chết rồi đó, tôi nói chấp chết, chết chắc rồi. Thì cuối cùng thử chết, cuối cùng không chết. À.
Xin cảm ơn anh. À, anh vừa mới đề cập đến cái sự kiện năm 49 tuổi khi mà anh bị một cái căn bệnh thập tự nhất sinh mà đã nhìn thấy quan tài, và lúc đó thì như một cái cứu tinh xuất hiện là anh gặp Hòa Thượng Giác Hạnh và anh được Hòa Thượng quy y cho.
Yeah.
Vâng, vậy thì trong đời người mà gặp một bậc minh sư, đặc biệt trong những cái phút giây quan trọng của đời mình như thế, nó rất là đặc biệt. Vậy thì xin anh có thể nói thêm một chút, anh đã học được cái gì từ những cái đức hạnh của cái vị thầy mà truyền trao quy y cho anh không?
À, cái điều thứ nhất là tôi học là 4 chữ vô cưỡng bất cầu. Có nghĩa là gì? Mình nghĩ sao mà làm vậy? Không có cầu. À, ví dụ như bây giờ là thầy dạy tôi đừng có ham sống sợ chết. Giờ sắp chết thì cứ chết, tại vì con người ta sống hoài ai chịu nổi, hữu lương mà sống hoài ai chịu nổi, thôi chết đi. À, thì như thế là cái đó là cái điều hết sức quan trọng. Vô cưỡng bất cầu có nghĩa là mình thích mình làm, mình chiều theo, mình mới thương cái thân mình. Mình mệt thì mình nghỉ, mình thích hát thì mình hát. À, mình thích ăn cái gì thì mình ăn cái đó. Đúng rồi, tất nhiên là đừng có ăn đồ của người ta. À, gọi của mình. Có nghĩa là mình phải thương bản thân mình. Tại hồi đó mình bạo lực, mình đối xử bản thân mình nó bất nhân quá. Đáng lẽ người ta uống một chút rượu thôi, uống chơi nguyên một chai. Có là mình tự mình hành hạ bản thân mình. Đó, thì cái đó là cái thứ hai nữa là gì? Là cái từ bi, cái làm từ thiện. Người xưa nói, cái củ cải á, à, cái của nó, của cải nó gắn liền khúc ruột mà, đúng không? Mà mình móc cái khúc ruột mà mình cho người ta đó, khó. Mà khi cho là đừng có cầu báo, là thi ân bất cầu báo. Mình cho là mình cho, mình không cần người ta, mà người ta phải trả ơn. Do đó chính là nhiều khi cho không xui rồi bắt đầu ghi, nhiều khi không có công bố, không có ghi để anh cứ giận, không cho nữa. Cái đó cũng chứ khóc. Có nghĩa là gì? Cái lòng từ bi mà thầy tôi dạy nó nếm cái hoa này nè, cái hoa này là cái hoa, đúng không? Hoa này nó chỉ là biểu tượng, nhưng hương của hoa đó là từ bi. Tôi nhớ ngồi, tất nhiên hoa này là hoa giả để mà chúng ta thấy cái cảnh tượng như thế, cái hoa này hoa thiệt. Mà quý vị thấy hoa thiệt đó là cái điều quan trọng của cái hoa đó là gì? Cái hương của nó. Mà hương nó là từ bi. Mà từ bi nó là cái gì đó, là một cái phát hiện hết sức khoa học của đạo Phật mình. Là gì? Nó đem đến không phải cho tha nhân mà cho chính bản thân mình. Chính bản thân. Rõ ràng khi mình cho ai đó thì cái người đó mình sướng. Tôi thử lần rồi, tôi chạy xe lên trên Đà Lạt. Đà Lạt cái tôi thấy một cái bà dân tộc, không biết dân tộc gì, đen thui à, chơi gọi là chơi một cái gùi, gọi là gùi gùi mà gọi là cây rồi quá trời luôn. Đi sơ thắng rét vô ngồi, không nói gì hết, tặng 500 ngàn. Thì rõ ràng là gì? Tự nhiên mình thấy mình sướng. Tại sao mình sướng? Cái bà đó bà sướng, bà nhìn mình giống như vàng ở trên trời, rồi xuống để mà cho món quà. Tại 500 ngàn đó là một cái món quà cực kỳ lớn đối với bà bán cái đó không có nhiêu tiền. Bà nhìn mình như là một thiên thần, một ông vàng nào trên trời chú coi. Tự nhiên mình thấy mình sướng. Cuối cùng gì? Mình chạy xe lên Đà Lạt, mình thấy à cuối cùng mình tặng bà, cuối cùng là gì? Là cho mình. Do vâng. Từ bi là cho mình chứ không
phải. Vâng, cảm ơn anh. Thật là tuyệt vời. Anh đã quy với một vị đà lạt hòa thượng và học được ở vị đó gần như tất cả những gì cần học. Học từ trí tuệ của vị hòa thượng, học từ cái tâm từ bi của vị hòa thượng. Và quan trọng lúc này như một tuệ giác của anh đã nói đến cái hoa này và cái hương của nó giống như biểu tượng của từ bi. Liên quan đến cái tuệ giác này thì trong kinh Pháp Cú có một cái bài kệ thế này: hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió, hương của người đức hạnh luôn ngược gió tung bay. Vâng, kính thưa anh Hữu Luân, vậy thì ngoài cái triết lý, ngoài cái khái niệm, cái nhìn nhận rằng cuộc đời là như một giấc mộng, như một vở kịch, vậy thì trong vô vàn những cái triết lý cao siêu của nhà Phật, anh còn tâm đắc một triết lý nào nữa khác không? Và anh có thường áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình như thế nào? Anh có thể vì mọi người tiếp tục chia sẻ ạ.
Ngoài cái nhìn nhận là đời như mộng thì tôi thấy có một cái điều mà bây giờ mà quý vị biết là bây giờ là sáng 5 giờ là tôi dậy uống trà, thiền, đi bộ, đọc sách. Tối 9 giờ tôi ngủ à. Hồi đó là 1-2 giờ sáng tôi còn ở ngoài đường mà. Thì tôi mới ngộ ra một điều gì. Tôi mới ngộ ra một điều gì. Ngoài vấn đề thích hay không thích như là mình phải thương bản thân mình. Quý vị chú ý cái này. Đừng có nói là thương ba má, thương người này, thương kia. Còn bản thân mình là mình không có thương mình. Do đó cho nên là cũng giống như mình có tiền mình mới cho. Mình có sức khỏe thì mình, do đó cái điều quan trọng nhất mà cho đến cái tuổi này mà quý vị ngồi ở đây là gì? Phải thương ngay chính bản thân quý vị. Quý vị phải lo cho chính bản thân quý vị. Quý vị phải khỏe thì con cái nó không có lo, thầy không lo, đúng không? Sáng nay tự nhiên Hữu Luân ho khò khò khò, bệnh A Di Đà Phật, thầy con bệnh rồi, thầy bắt đầu phiền không, đúng không? Khi mình ngã bệnh thì như thế là bao nhiêu cái phiền toái. Chứ còn tôi nói thật, tôi bệnh sướng lắm. Tôi vô bệnh viện có 3 cô y tá, 4 ông bác sĩ, vô có bảo hiểm khỏi lo. Nhưng mà như thế là gì? Mình ỷ lại. Do đó cho nên là tôi nói với quý vị, với tư cách là người đã bệnh tật, một người không có đàng hoàng, tôi thường tôi nói với vợ tôi: em xui lấy con thằng nào cũng không đàng hoàng. Ông bà báo cáo với thầy. Nhưng mà câu đó hay, tại mình nói mình không đàng hoàng, lâu lâu mình đàng hoàng cái ông bà vợ bà khen à, chứ còn mình nói mình đàng hoàng là nguy hiểm lắm. Do đó cho nên là ngoài, chính vì thế do đó cho nên là cái câu trong ngôn mà thầy nói, ngoài cái việc mà thấy gì giấc mộng gì đó ha, được mất bại thành nổi, nhưng cái điều quan trọng nhất trong cái đạo Phật của mình là gì? Là muốn làm tất cả những cái điều tha nhân, điều tốt đẹp nào thì cái trụ ngay chính bản thân mình. Và tôi thích nhất là trí thức và trí tuệ, như thầy nói, nó xuất phát từ bên trong của mình thì nó là mãi mãi của mình. Còn nếu mà mình không có hiểu rõ cái đó đó thì suốt đời mình cũng sẽ không có tinh tấn lên được, có nghĩa là một cái bước để mình trưởng thành trong cái con đường học Phật.
Vâng, xin cảm ơn anh. Anh vừa mới chia, chúng ta cho một tràng vỗ tay đi ạ. Anh Hữu Lân vừa mới chia sẻ một kinh nghiệm, đồng thời cũng là một cái đạo lý và là một tuệ giác, đó là thương thân mình. Một mặt ấy, ta đến chùa ta thường nghe giảng cái thân này là vô thường, là cát bụi, đừng có quá chăm bẵm nó làm gì, chết rồi cũng thành cát bụi. Nhưng một mặt khác ấy, Đức Phật từng dạy rằng cái thân thể là cái đền đài, là cái đền cho cái linh hồn. Không thể nào có một trí tuệ vững chắc trong một cái thân thể yếu ớt bệnh tật. Và thiền sư Nhất Hạnh từng nói gì? Thân ta mà không khỏe thì ta đừng có mơ gì mà ta giúp cho người thân khỏe. Bản thân ta còn đau khổ thì đừng có mong ta giúp cho người khác hết đau khổ. Đó là điều vô lý. Vâng. Và liên quan đến cái vấn đề này, chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm một cái câu chuyện rất là phổ biến và cũng rất là hài. Đó là có một anh chàng đó, anh đi làm cái nghề lái xe cho một ông sếp. Ông sếp đó rất là giàu, tỷ phú, có trong tay hàng trăm tỷ. Và chỉ có một thời gian sau thì ông sếp đó mất. Thì vì cái sự gắn bó, sự tin yêu, và cuối cùng bà vợ của ông sếp ấy mới cưới luôn anh chàng lái xe này. Thì anh đó mới về viết nhật ký ấy. Anh nói ngày xưa tôi cứ nghĩ là tôi đi làm thuê cho sếp của mình, mà giờ mới nghiệm ra không phải, ông sếp đó làm thuê cho tôi. Vâng, câu chuyện này nó cũng liên quan, nó chúng ta có liên hệ đến cái vấn đề mà anh Hữu Lân vừa chia sẻ. Đó là trước hết cần phải chăm sóc sức khỏe của mình, và ta có một thân thể cường tráng, khỏe mạnh thì đó mới là khởi điểm cho mọi sự nghiệp, mọi ước mơ và mọi hoài bão. Vâng, kính thưa anh Hữu Luân, anh vừa lúc nãy trong phần chia sẻ anh nói rằng là anh đã từng sang Tây Tạng, sang bậc tu tập. Đó là một cái trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ở trong đây kể cả quý thầy ai cũng có cái cơ duyên này. Vâng, anh có thể kể về cái nhân duyên cũng như trải nghiệm của mình trong cái những cái kỷ niệm tuyệt vời này không ạ?
Tôi nói với quý vị, tôi đâu có nghĩ tôi lên tới Tây Tạng được. Tôi không nghĩ tôi lên Tây Tạng, cũng thử thôi. Tại vì sao? Tôi thì tôi bệnh. Mà quý vị biết là Tây Tạng là cao nguyên nó trên 5.000 mét. 5.000 mét. Trong cái đoàn của tôi đi có những bậc cao tăng, có võ sư, có người lực nhiều lắm. Do ngoài tôi có duyên tôi thử nó là sao? Thì quý vị biết là có những người không leo lên được. Bởi vì sao? Bởi vì không khí nó quá loạn này. Mà vô khách sạn á, quý vị tưởng tượng vô cái bệnh viện cấp cứu làm sao, khách sạn nó y vậy đó. Có hai cái bình oxy, trên xe có mấy cái bình oxy. Đấy chi? Nhiều khi là thở không được oxy. Có những người lên đỉnh là bắt đầu nằm không đi được. Nhưng tôi không biết sao lên đỉnh tự nhiên cái cũng hơi mệt mệt, cuối cùng cũng được, cũng lên đỉnh. Thì rõ ràng tôi vô mấy cái tự viện, mấy thầy, có mấy thầy tu làm sao nó thử nó tu làm sao. Thì rõ ràng là gì? Có một cái điều mà tôi thấy là khi mà lại đó, tức là lại không phải lại như mình thôi quý vị coi đó, nhưng mà thì tôi thấy giống như tập thể dục thôi. Có nghe cái lưng tập thể dục y chang như tập gym, tập dục cái hễ lại càng nhiều càng tốt. Vậy thấy là người Tây Tạng rất khỏe. Và cái điều hết sức quan trọng đó là gì? Ở Tây Tạng người ta coi cuộc đời giống như là giấc mộng, đúng như thế, họ không quan tâm. Nói quý vị chứ cái thân tâm thì nhìn thấy vui vẻ lắm. Nhà thì nghèo không có gì hết á, uống thì uống sữa gọi là con trâu dắt á, do ngồi. Nhưng mà vui vẻ. Vô mấy cái tự viện quý vị biết là không có sang trọng như thế nào, đâu có được như vậy. Rất là coi như là đơn sơ. Và tôi đưa vào đó thì tất nhiên là về cái ngôn ngữ thì mình không biết, nhưng rõ ràng thấy về cái cuộc sống tinh thần người ta hết sức là mạnh mẽ, vui, nhìn nó rất là thanh thản. Tất nhiên thời gian ở đó thì chỉ ở có 7 ngày thôi thầy. Do đó cho nên ở đây thì mình không thể nào mình nói hết. Nhưng ở đây tôi chỉ nói quý vị hãy một lần mình thử lên trển coi. Cuộc đời mình lên trển sau đó mình chết cũng được, đâu sao. Mà rủi có lên trển chết cũng đâu sao. Tôi chết ra Tây Tạng. Lúc mà lên trển đó thầy là con cũng sợ lắm. Mình chết ra Tây Tạng cũng được, đâu có sao. Mà ở trển á, để tôi nói quý vị nè, người ta chết á, người ta chết không phải như mình. Chết mà sang nhất á là điểu tán. Có nghĩa là có cái người là Thịnh Ngưu Công là cổng cái người chết lên cái đỉnh núi á, chặt ra 365 khúc quyển ngạo, sau đó mới bỏ vô trong cái và đốt. Rồi á là gì? Là tôi thấy là ở sông gọi là gì thầy? Sông là gì thầy? Thủy tán. Tôi thấy, còn chặt từng khúc thảy xuống dưới. Do đó mình uống nước ở đây là có hết đó, ở trển rồi nó chảy xuống cái giò cò nó có đó, giò cò chứ. Do đó cho nên là, và có một cái điều mà tôi thấy là người ta thấy cái chết hết sức là vui. Chết ta vỗ tay mà chết ta vui vẻ lắm chứ không có khóc. Chết vui vẻ lắm. Mà tôi qua Ấn Độ vậy đó, coi là cho gọi là ta chết là bình thường. Mà chết ta vui lắm. Là ví dụ như là chiều nay chết là coi như hồi đem quả thiêu là vui vỗ tay, nhìn vỗ tay là xem như cái vị này là có đóng góp này nọ tất cả thứ coi như là đã siêu thoát trên cái miền đất khác. Do đó cho nên ở đây thì khi mà chia sẻ thì quý vị có thể lên Google nói, nhưng tôi chỉ nói một điều, nếu quý vị có duyên một lần đăng ký lên Tây Tạng, quý vị thấy cuộc đời của quý vị hoàn toàn khác. Hãy thử một lần cho biết.
Vâng, xin cảm ơn anh. Như vậy là anh Hữu Luân khuyến khích chúng ta cố gắng một lần lên trên nóc nhà của thế giới ở Tây Tạng. Trong phần chia sẻ của anh có nói đến cái chuyện không may mà chết ở Tây Tạng sẽ được táng theo kiểu là chim ăn. Thầy cũng xin chia sẻ thêm một chút như thế này. Nhiều người sẽ rùng rờn nhăn mặt sao mà có cái xứ nó man rợ như thế. Chết rồi cộng lên trên núi và chặt nhỏ người ra, moi cái quả tim cho con chim diều hầu chúa nó ăn trước. Xong rồi cả bầy chim sẽ nhào vô và rịa, không còn miếng thịt nào, chỉ còn một ít xương, rồi đi thiêu đi. Thực ra đó là một cái cách mà người Tây Tạng họ phải làm để họ tồn tại. Tại vì chúng ta biết cái thân thể này là tập hợp của bao nhiêu cái thứ bần tật, và nó phải mất đến bình quân từ 5 đến 10 năm nó mới tiêu hủy hết. Mà Tây Tạng sống ở trên đỉnh núi, ở trên núi cao, được mệnh danh là nóc nhà của thế giới. Nếu như mà không có cái cách đó mà chôn truyền thống thì nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, đất sẽ bị ô nhiễm, và nó sẽ nguy cơ ảnh hưởng đến cái đời sống của những người còn sống ở Tây Tạng. Cho nên đó là sự khác biệt về văn hóa, mà đôi khi do trong cái vấn đề tương tác với môi trường, với cuộc sống hiện thực, người ta phải nghĩ ra như vậy. Nói như vậy thì chúng ta không có cái suy nghĩ là xứ đó nó man rợ, xứ mình văn minh. Văn hóa là sự khác biệt của những vùng miền. Vâng, kính thưa anh Hữu Luân, bây giờ tất cả mọi người ở trong hai khán đài tầng 1 và tầng 2 ở đây đều đang chăm chú nhìn vào anh, và họ đang thắc mắc một câu hỏi, đó là cái đời sống gia đình của anh bây giờ, cái tổ ấm của anh như thế nào. Anh có thể chia sẻ với mọi người về cuộc sống gia đình, cũng như là cái sự thực tập tâm linh, những lời Phật dạy ở trong gia đình như thế nào. Xin mời anh trả lời.
A Di Đà Phật, tôi cũng có cái duyên, tôi nói thiệt với gì ở đây mình thành thật mình khai báo luôn, có thầy ở đây là hồi ở đây không có nói dốc được. Thứ nhất là tôi nói thật là tôi lấy vợ cũng là cái số, tại vợ tôi lớn hơn tôi 5 tuổi, mà cả gia đình là pháp danh hết. Vợ tôi là Nguyễn Hữu Diệu Đức, là nghe là thầy thấy là pháp danh rồi. Diệu Đức, Tịnh Đức, Hồng Đức, Chánh Đức, ở nhà là toàn pháp danh hết. Do đó cho nên là cái cuộc hôn nhân này á, là tôi thấy cũng là cái số. Hồi nãy nói với thầy đó, thấy người ta lấy vợ, mình thử lấy vợ ra làm sao thì vô coi rồi xong. Tôi có hai cháu, một cháu là con gái, nó là Lê Hữu Hồng Chuyên, vừa hồng vừa chuyên, ý tôi là như vậy. Và đứa con trai là Đăng Khoa. Và tôi nói quý vị để quý vị tin được, ngày xưa cách đây mấy chục năm, tôi ngồi vô ngồi có một quý thầy nói, chú cái số chú mai mốt có một miếng đất ở chỗ này nè, để nói thầy này khai về tài sản luôn, giống công khai minh bạch ở vô ngồi. Cái xong xuôi rồi có nghĩa là có một vợ hai con, có nhà, nhưng mà để tôi kể cái này mới giữ nè. Cái tôi không có tin. Thì quý vị biết, thầy biết là đó là con đi nhậu dữ lắm, nhậu mà bà con cô bác mấy ông nông dân khoái tôi lắm. Tôi qua ngồi nhậu vô ngồi cái nói, qua bây giờ có mấy mẫu đất nè, chú khoái qua bán rẻ cho. Hỏi bán rẻ bao nhiêu? Bằng giá một chai bia. Lúc đó uống bia Tiger, uống lẫn kết chai 11.000. Báo cáo với thầy, lúc đó là ông bán tôi một mẫu mà tôi có mấy chục triệu à. Thôi mà mua đất đó thầy, không biết nó nằm chỗ nào, không biết nó nằm chỗ nào, mà không biết ông này nói thiệt hay không. cũng thử. Rồi coi như mua 8.000 để báo cáo với thầy. Cái xong xuôi rồi cái vô có mấy chục triệu à.
Anh mua đất trên bàn nhậu rất là đặc biệt.
Không phải, đúng rồi đó. Rồi xong gọi đi nói làm giấy tờ đất cũng không biết đất luôn. Thì cái ông chủ tịch xã đó, ổng cũng khoái cải lương. Ổng nói không, tao không có ký. Ổng qua đây nhậu tao mới ký. Để kể cho quý vị nghe là khi mà tôi có miếng đất đó thì xong sau đó thì một cái điều hết sức là cái duyên. Là đó đất ruộng thầy, đất ruộng nó mới rẻ như thế. Để cuộc sống nó cũng đơn giản như thế. Và trong cái đầu tôi tới nay tôi sẽ thành lập một cái dưỡng tâm đường. Đấy mốt mình già, về hướng già. Nhưng sau đó thì con đi Ấn Độ thầy. Qua bển thỉnh được 7 cây bồ đề ở Kỳ Viên Tịnh Xá. Cái này mình thỉnh mình nói cho nó sang, cái này mình chôm. Tại sao bây giờ là đi thấy mấy cái bồ đề thì thầy biết là bồ đề ở Ấn Độ là quốc bảo. Nhưng mà con mới nói với là bà xã vô ngồi là bà, tại bà xã đi qua bển. Cái em xui rồi cái nói là thường thường qua bên Ấn Độ là tặng mấy cái lá bồ đề thôi, ép về trong dở thôi. Cái tôi mới nhắn tin, thật ra cái công lao là công lao của bà xã tôi chứ không phải tôi. Cái tôi mới nhắn tin, tôi mới nói là gì, nói bà đem về cây bồ đề. Bà cười quá trời. Mà tôi tính nói chơi thôi. Cuối cùng bà xã tôi mới đi vô gặp quý thầy đó, không biết sao. Cái quý thầy mới gom mấy cái cây bồ đề nhỏ nhỏ này nè, đem về và qua đó tôi trồng, bây giờ nó lên rất là cao. Và tôi đặt ở đó là Bồ Đề Gia Trang. Và báo cáo với thầy, mỗi lần mà về đây thì con hay về đó để mình thiền, rồi mình tu tập ở đó. Ở đó thì là tôi để báo với thầy luôn, kiến trúc sư, là con làm kiến trúc sư luôn. Mai mốt có duyên thì quý vị ghé chơi, không có duyên thì thôi. À, vậy không phải có duyên cũng được. Cái cổng số 1 là cổng ăn chay. Cổng ăn chay, ai ăn chay thì vô cổng số 1, ai ăn nhậu vô cổng số 2. A Di Đà Phật. Dạ, dạ báo cáo thầy, ở đây ở chánh điện ở đây mà không có nói ăn nhậu, nhưng tại vì con là con hiểu về Phật dạy tùy theo căn cơ của chúng sinh mà quá độ, thì con có một số bạn bè nó còn ta bà lắm. Thì khi nó vô đây nó ngồi nó nhậu thì nó nhìn qua đây thì một số đứa nó ăn nhậu xui rồi, nó bây giờ nó bắt đầu chuyển qua ăn chay đó. Còn anh nào mà ăn chay mà chịu không nổi thì qua đây ăn nhậu tiếp.
Cảm ơn anh. Chúng ta cho thêm một tràng vỗ tay nữa cho sự kỳ ngộ này. Kính thưa anh Hữu Luân, lúc nãy giờ khán giả ngồi bên dưới rất là thú vị với những tràng vỗ tay, những phần chia sẻ dữ dọn của anh. Và thầy đã thấy dấu hiệu của một số người giơ tay muốn đặt những câu hỏi để giao lưu với anh. Chúng tôi xin mời quý vị khán giả đang ngồi ở phía dưới, bắt đầu là tầng trệt trước. Chúng ta có những câu hỏi nào muốn giao lưu trực tiếp với anh Hữu Luân, xin quý vị cứ mạnh dạn giơ tay và đặt câu hỏi ạ.
Tôi thích cái phần này lắm, bởi vì sao? Bởi hỏi câu nào khó, đúng không? Để coi vô ngồi, tôi thích hỏi, tại vì sao? Nếu có câu nào thắc mắc hỏi tôi sẽ trả lời. Dạ. Yeah. Còn nếu tôi trả lời không được thì mời thầy trả lời giúp.
Vâng, thời gian không có nhiều, xin quý vị khán giả đang ngồi ở đây, chúng ta có câu hỏi thì giơ tay để nêu câu hỏi cho anh. Ở trên tầng 2 có không ạ? Xin một người mang micro lên tầng 2 giúp. Các vị có thể nêu câu hỏi liên quan đến cái vấn lời mời hấp dẫn sau cùng là đến thăm cái mảnh vườn 8 mẫu của anh chẳng hạn. Có phí không chẳng hạn?
Không, có mấy ngàn đó thầy. Không, ở đây không ấy là không phải là khoe, nhưng mà vậy nè, để nói quý vị, tại vì là tôi theo mật tông. Mật tông là không có khai. Do cho nên là thôi giờ là để nghe. Không, tại thầy hỏi thì để chi? Để biết là gì? Đó cũng là trời Phật cho tôi. Tôi nói thật, ở đây quý vị biết là gì? Tôi đâu phải kinh doanh địa ốc. Do đó cho nên ở đây tôi muốn chia sẻ một điều đó để nói. Hồi nãy tính không nói thầy, nhưng mà ở đây là gì? Để tôi chứng minh cho quý vị biết rằng cuộc đời con người ta có số. Còn cái này để tôi kể nè. Xung quanh nó quy hoạch hết, chỉ có chỗ tôi không quy hoạch. A Di Đà Phật. Tôi nói ở đây, tôi nói thật với quý vị, nếu không có những cái nhân duyên, nếu không có những cái vi diệu, thì chắc chắn là gì? Là quý vị biết cái chỗ nào đẹp là quy hoạch hết rồi. Mà chỗ tôi mà ngay cả những người đó là ông biết, nhiều khi tôi nói đây cái ngày mai quy hoạch chừng không biết. Nhưng mà Ở đây tôi nghĩ rằng là gì? Ở đây tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị những cái điều kỳ diệu. Ngay khi tôi ngồi ở đây tôi đàm đạo với Thầy này, đây là điều hết sức là kỳ diệu. Và tôi tin rằng khi quý vị nghe cái giọng của tôi và quý vị cảm nhận được tất cả những một số các cái câu chuyện cuộc đời tôi, thì tôi tin rằng quý vị ngồi ở đây sẽ có những cái câu trả lời cho chính bản thân mình. Chào bây giờ mời quý vị nào.
Vâng, xin cảm ơn anh.
À, xin mời.
Xin mời cánh tay đầu tiên giơ lên ạ. Cô nhận mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa anh Hữu Luân, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay thì chúng tôi rất là vinh hạnh được giao lưu cùng với lại anh trong cái chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật. Sở dĩ tôi nói cái niềm vui này bởi vì cái thời mà anh làm phó giám đốc nhà văn hóa thanh niên là cái thời mà chúng tôi cũng tham gia đoàn thanh niên và thường xuyên lên sinh hoạt trên đó. Anh đang gặp lại anh bữa nay thì thấy cũng như là gặp lại được người xưa. Dạ, thấy anh được mạnh khỏe và luôn luôn tinh tấn như vậy thì rất là mừng và rất là chúc mừng anh. Cái câu hỏi muốn đặt ra là trong cái cuộc đời nghệ sĩ thì anh là một cái người mà trải qua rất là nhiều cái vai trò, và khi anh là một cái người Phật tử, anh đã được cái duyên để anh quy y. Thì trong khi mình quy y thì có những cái điều mình phải giữ giới trong năm giới. Thì nghĩ rằng trong cái cuộc sống người bình thường cũng như là đặc biệt là người nghệ sĩ thì giữ giới không phải là đơn giản, cũng có những cái khó khăn. Thì chắc anh cũng có gặp những cái trở ngại, những cái chướng duyên. Thì làm sao để anh vượt qua được những cái khó khăn đó để mà anh giữ được những cái giới mà mình đã quy y, hoặc là có những cái gì đó mà anh nói là thuận duyên hay là gì đó để mà anh chia sẻ để mà chúng ta có cái kinh nghiệm để cùng nhau tu tập. Dạ, xin cảm ơn anh ạ.
Một câu hỏi cực kỳ hay.
Câu hỏi quá hay, câu hỏi hay lắm. Để tôi kể cho quý vị nghe. Cái này tôi kể cho quý vị nghe. Cái câu hay lắm. Lúc mà tôi bệnh xưa rồi, cái người bạn của tôi là anh một cái anh là anh học với thầy, anh mới nói là anh tên là Trần Lê Ngân, anh chữ thuốc. Bây giờ là anh là có nhiều cái người bệnh nặng thì quý vị có thể pháp danh anh là Chí Quang. Anh bữa đó anh nói là Hữu Lưng, bữa nay tao quy y. Cái nó tao quy y là tôi nói thật, tôi đâu có muốn quy y đâu. Hỏi quy y đâu? Nó quy y qua thầy Tắc Thành ở 18. Cái tôi làm nghệ thuật. Hồi đó giờ nghe quy y đạo Phật không biết quy y ra làm sao. Đi theo để coi quy y ra làm sao. Rồi hai anh em đi vào ảnh thì gặp đại lão của Thượng Thích Thành. Cái thầy nói, ủa? Thì thầy thì tưởng tôi với lại bạn tôi quy y, hai người chơi rất là thân. Cái nói, sao chú không quy y đi, quy y luôn đi. Cái tôi dở ra năm điều giới cấm của Phật. Nói gì là Phật? Thầy ơi thầy, cái này con làm không nổi. Nói vậy thành thật, thầy cười rất là vui. Thầy cười, ha ha ha, trời đất ơi, ông Phật đâu có bắt con làm hết đâu, con làm được nhiêu con làm. Có nghĩa là, cái xong rồi tôi nói, dạ, A Di Đà Phật, nếu vậy thì con quy y. Đó, thì báo cáo với thầy luôn, cái đó thật tình như thế. Cái em xui là vô là tôi quỳ gối, coi như là xì khói luôn, quỳ gối. Thầy, bên này hai cái trống, bên đây là người bạn tôi ngồi gần một tiếng mấy đồng hồ. Quy gói luôn, toát mồ hôi luôn, nhỏ lớn đó, sao khổ dữ vậy trời, tự nhiên chưa gì hết bắt quỳ rồi đâu, vô ngồi bắt đầu quỳ xong xuôi rồi bắt đầu thầy mới đặt tôi là pháp danh là Chiếu Minh, là anh bạn kia Chiếu Quang. Để tôi trả lời luôn ở đây trong cái cảm nhận của tôi, tại vì mình không có xuất gia, mình cũng lỡ lấy vợ rồi, đúng không? Hồi đó tôi cũng đâu có muốn lấy vợ đâu thầy, nhưng cái số đó vậy thôi giờ coi. Nhưng khi mà lấy vợ, ví dụ như là năm điều giới của Phật là gì? Là tùy duyên. Mình không có chấp, tôi quan niệm tôi không có chấp. Ví dụ tôi ăn chay, tôi vô chùa gặp thầy ăn chay. Mà gặp bạn bè hoặc là những chỗ nào người ta không có nấu đồ chay thì mình ăn chay, ăn mặn với cái tâm chay. Có thể chọn những gì nó phù hợp với mình, tôi bệnh mà. Có nghĩa là mình ăn, quan niệm của tôi là không có chấp. Bây giờ tôi thấy phụ nữ đẹp, sắc, háo sắc. Tôi là đàn ông, tôi thấy phụ nữ đẹp, tôi phải khen chứ. Tôi phải nhìn chứ. Tại vì sao? Nếu tôi thấy phụ nữ đẹp, thấy hoa hậu, tôi nói nhỏ này xấu quá, là tôi lừa gạt đi bản thân tôi. Mà Phật dạy là phải hết sức là trung thực. Phật dạy là phải trung thực. Có cảm sao thấy vậy? Đúng không? Nhưng cũng giống cái bông này mà thấy hoa đẹp, nhưng mình đừng có ngắt hai con, cái đó của ông ta. Đúng không? Do đó cho nên là ở đây năm điều gấp để tôi trả lời gì? Quan điểm của tôi là gì? Tùy duyên. Mình không có ép. Có nghĩa là bây giờ những cái đó, ví dụ như bây giờ mình, ví dụ con cái tôi lâu lâu tôi giao tế, tôi uống chút rượu, được chứ? Chứ thôi, cấm hẳn uống rượu, cấm hết này nọ tất cả các thứ, thì tự nhiên là gì? Là khi bản thân mình hết thèm muốn rồi. Tôi nói quý vị, ví dụ như là những người bạn tôi nói về sắc dục, tôi gặp người đẹp không à, mà tôi nói thật, gặp riết nó ngán. Không thiệt, cái gì giống như thầy mà ăn ngon vậy đó. Tôi gặp người đẹp cuối cùng là tôi thấy họ không đẹp nữa. Mà tôi thấy cái người đó có duyên rồi. Hay là quý vị ngồi ở đây, những cái gương mặt hết sức là đẹp, trong sáng, thì là mình thấy cái đẹp khác. Và đến lúc đó thì mình tự nhiên mình không thích nữa. Chứ đúng, mình không có ép mình. Đó, do đó cho nên là tôi để trả lời, không có ép mình. Cứ hễ mà mình tu Phật, mình năm thì giữ cấm, mình làm được nhiêu mình làm. À, cho đến lúc nào đó thì mình cố gắng, mình có ý thức để chi, để bản thân mình tự nhiên nó ung dung tự tại. Chứ còn bây giờ tôi mà bây giờ tôi có bồ nhí thì tự nhiên cuộc đời tôi bắt đầu nó khốn khổ khốn nạn rồi, đúng không? Hoặc là gì, hoặc là tôi ham nhậu nhẹt, tôi sa đà, hay tôi có những vấn đề này vấn đề kia, thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng ngay chính bản thân tôi, và đương nhiên tôi phải từ bỏ.
Vâng, anh Hữu Luân là bị một cái hội chứng là ngán người đẹp. Thầy cũng xin một phút để thầy nói rõ vấn đề này, tại vì thông qua cái phần chia sẻ anh Hữu Luân thì sẽ có nhiều người thắc mắc là quy y Phật rồi, khi quy y Phật thì ta hứa giữ gìn năm giới cấm như là năm cái nguyên tắc sống đạo đức, nhưng mà chúng ta lại nghe anh ấy nói là tùy duyên. Vậy thì chúng ta sẽ có nhiều người đặt câu hỏi là liệu như vậy thì cái việc quy y Phật nó có trọn vẹn không? Thầy biết nhìn ánh mắt nhiều người thắc mắc điều này, để chúng tôi xin nói ngắn gọn như thế này. Phải nhớ khi ta quy Phật là có hai việc: ta quay về nương tựa nhận Phật Pháp Tăng làm thầy, và việc thứ hai là ta tuân giữ năm cái nguyên tắc đạo đức sống. Và mỗi lần quy y á, có một số nơi người ta còn nói từ đây con đã là Phật tử rồi, nhưng Phật tử này mấy điểm là tùy vào con. Nếu như con giữ tròn cả năm giới thì con là Phật tử 10 điểm. Nếu như vì những điều kiện sống mà con chỉ có thể giữ được có 3 trong 5 giới thì con là Phật tử 6 điểm. Cho nên cái mức độ, cái level của Phật tử cao hay thấp, nó trọn vẹn hay không là do cái năng lực của mình tuân giữ những cái nguyên tắc đạo đức đó. Nói thẳng ra là quy y mà không giữ được giới nào thì vẫn là Phật tử, nhưng là Phật tử chưa có điểm. Vâng, thầy xin nói rõ vấn đề này ra để giải nghi cho các vị. Xin mời câu hỏi kế tiếp ạ.
Qua bổ sung thêm. Có nghĩa là rất cảm ơn thầy, để chờ là con ở đây có lúc 10 điểm, có lúc có 2 điểm thôi. Có nghĩa là gì? Cũng tùy thời, tùy lúc thầy. Do đó cho nên là có tháng thì con 10 điểm, nhưng có tháng con có 3-4 điểm mà. Do đó cho nên là tại lúc nào cũng 10 điểm thì ai gì đạo Phật, con không có.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời câu hỏi. Đây là câu hỏi cuối. Xin mời anh ở sát sư cô.
Dạ, alo. Dạ, kính bạch thầy, kính thưa nghệ sĩ Hữu Luân và kính thưa quý Phật tử. Con tên là Nguyễn Hồng Phúc, pháp danh Quảng Huệ, quê ở ngoài Nha Trang, hiện tại đang sống ở Thủ Đức. Và đây là lần đầu tiên con tới dự cái khóa tu ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ. Con cảm thấy rất là an lạc và rất là may mắn được gặp thầy cũng như là nghệ sĩ Hữu Luân. Thì thông qua những gì nghệ sĩ Hữu Luân vừa chia sẻ thì con có một cái câu hỏi như thế này. Đó là ban đầu nghệ sĩ có nói là không có một cái gì đó có thể làm cho nghệ sĩ cảm thấy buồn. Thì con có thắc mắc một cái là thì trong cuộc sống á, hàng ngày chúng ta có rất nhiều cái nghịch cảnh trong công việc, trong gia đình, trong chuyện tình cảm, cũng như là những cái chuyện ngoài xã hội, những cái mà chúng ta không có thể kiểm soát được. Và trong cuộc sống thì cái xui rủi cũng như là cái điều buồn phiền nó lớn hơn rất là nhiều so với những niềm vui. Vậy khi nó đến với bản thân chúng ta thì con cũng có nghiên cứu, con học Phật thì con mới biết là Phật nói là tất cả chỉ là vô thường, cái gì nó cũng sẽ có một lúc mà nó sẽ qua. Thì con biết là như vậy, và khi con áp dụng vào thì Có lúc thì con cảm thấy nó thanh thản, nhưng mà đa phần thì con không có thực hiện được cái duy trì được điều đó. Tại vì thì trong cuộc sống của nghệ sĩ Hữu Luân thì con nghĩ là cũng sẽ có nhiều cái nó không hay đến với mình. Vậy thì làm sao có thể quán xuyến để được cảm thấy lúc nào cũng vui và an lạc, thì xin nghệ sĩ có thể chia sẻ được bí quyết ạ.
Một câu hỏi liên quan về bí quyết để có một cuộc sống luôn luôn vui. Xin mời anh Hữu Luân.
Tôi phải cảm ơn rằng đó là nhờ Phật Pháp. Đó là nhờ Pháp. Một câu chuyện tôi kể cho anh nghe. Bây giờ cái đó là mình phải tập luyện. Mình phải có nhiều lần. Ba tôi tưởng đâu mất hồi năm rồi. Ba tôi. Tôi vào trong bệnh viện Nguyễn Trãi như thế là cả mấy tháng trời. Tôi nhìn thấy cái chết. Ban đầu thì thấy quản biết bình thường. Chết là chuyện bình thường. Mà Phật đã dạy rồi. Đó là cuộc đi về. Rồi những cái linh hồn, tới đó là những cái linh hồn mà họ chết ở tại bệnh viện á, là mình cũng cảm nhận, mình thấy được. Mà điều này là bên mình đã biết, mấy quý thầy cũng thấy. Tôi là người lần đầu tiên khi nghe ba tôi bệnh và bác sĩ nói là gì? Bác sĩ nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi chính anh em do ngồi. Thì mình là con người cũng xúc động, mình buồn, mình thấy ba mình thấy cái hình ảnh trẻ đẹp như thế, bây giờ già nằm răng rụng hết, ôm nhom nhặt bệnh, thở gấp. Ai mà không buồn, ai mà không khóc. Nhưng kính thưa anh ở đây nói là mình, đạo Phật đã dạy cho con người sống hết sức là trung thực và can đảm, phải dám nhìn thẳng vào sự thật. Ai rồi cũng phải chết. Ai cũng phải chết. Mình phải chấp nhận. Cũng giống như là gì đó bây giờ. Và như thế là tôi phải nói với tất cả các em, lo kiên tĩnh, lo hàng chốt như thế nào, kịch bản ra sao. Cái kịch bản của tôi chuyển qua ba tôi. Tại tôi cũng đã chuẩn bị rồi, đúng không? Thì bây giờ đâu, cả chết mình không sợ. Thì tôi hỏi anh chứ anh sợ cái gì. Đó, anh phải ở cái tâm thức đó. Tôi không phải tôi nói tôi hay, nhưng mà tôi nói mà có giờ chết, con người ta chết hết. Chết mà không sợ, do đó cho nên giờ hay là người yêu bỏ, nhiều khi may, hiểu không? Ví dụ anh mà anh yêu cô nào đó, cô nào bỏ, nhiều khi đó là dịp may, có cơ hội kiếm cô khác ngon hơn, đúng không? Do đó cho nên là khi anh nhìn như thế thì tự nhiên là tự anh vui. Rồi đó, tiền bạc đó, thì gì, lúc có lúc không. Nhiều khi anh có tiền nhiều, tôi nói thật, lúc mà tôi có tiền nhiều, tôi làm tiền nhiều là tôi hư nhiều không? Ăn nhậu rồi đi chơi bời, không có tiền, đâm ra hay. Do đó cho nên là trong tất cả những cái mà nhân duyên trong đạo Phật mà tôi biết được á, là gì? Tùy duyên và lúc nào tâm vẫn định. Và tại sao có người ta thiền? Quan điểm của thiền đó là sự cân bằng giữa hai bên. Chính vì thế ra ở đây á, là anh phải có sự trải nghiệm, tuổi anh còn trẻ, tương lai còn mờ mịt, cố gắng.
Vâng, xin cảm ơn anh Hữu Luân. Một cái chia sẻ của anh nghe như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng là câu trả lời của anh ngắn gọn đó là cần phải có một cái cách tư duy tích cực vào cuộc sống, luôn luôn có cái chọn, cái cách suy nghĩ lạc quan hơn. Dù gặp cái cảnh nó khó khăn, nhưng mà ta nghĩ rằng ta sẽ chọn một lối suy nghĩ tích cực hơn. Theo cái cách của người Việt là bị tai nạn mà may chưa chết, chết rồi may chưa mất xác, mà mất xác thì cũng may vì còn biết ngày chết để sau này con cháu dỗ. Đó là cái cách suy nghĩ và anh Hữu Luân vừa chia sẻ với mọi người, thì chúng ta có một cuộc sống hạn chế tối thiểu những muộn phiền trong cuộc sống. Kính thưa anh Hữu Luân, kính thưa tất cả quý vị khán giả trong cái chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật sáng hôm nay. Vậy là cái thời lượng cũng là sắp hết, nhưng thầy nhớ lúc này anh có hứa là anh sẽ hát tặng mọi người. Vâng, vậy thì thầy xin thay mặt tất cả khán giả yêu cầu anh thực hiện lời hứa của mình ngay bây giờ.
Báo cáo với thầy, với quý vị ở đây, tôi thấy ở đây có nhiều người hát hay lắm. Nhưng mà ở đây thì hát thì chuyện bình thường, đúng không? Hò. Và tôi nói với quý vị là đây là câu hò của ông nội tôi. Hồi đó là thầy hò, mà đến đây không hát thì hò, đâu phải con cò mà ngóng cổ mà nghe rồi con. Nhưng mà ở đây cái câu hò này á, là nó hay lắm. Nó hay làm sao tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà quý vị ráng quý vị nghe. Mà có nhiều người á, là tôi hò xong cái biểu tôi ghi lại tôi không nhớ. Nói thiệt, cho cố gắng nghe ha. Cho rồi. Đây là một câu tỏ tình của một chàng trai cách đây 80 năm. Ô... cục đá lăn nghiêng lăn ngửa anh thò ta anh sửa, anh thấy nó lăn đứng anh thấy nó không xứng, anh sửa nó lăn ngang anh thấy nó không sang, anh sửa nó lăn xiên, anh thấy nó vô duyên, anh sửa nó lăn dẹp, anh thấy nó không đẹp, anh sửa nó lăn xéo, anh thấy nó không khéo, anh sửa nó lăn tròn. Bạn tình ơi, dân thời tôi nói vậy, dân thời tôi nói vậy, chứ bụng tôi à, vẫn còn thương em.
Dạ, báo cáo thầy hết. Dạ, còn nhiều nữa nhưng mà thôi hết giờ rồi.
Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ tuyệt vời của anh, và đặc biệt là tiết mục hò sau cùng của anh rất là hò. Chúng tôi xin kính mời Đại Đức Thích Quảng Tín mang phần hoa lên đây để chúng ta sẽ có lời cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, sau hơn một giờ chúng ta trao đổi giao lưu với anh Hữu Luân, chúng ta sẽ rút ra được một cái bài học như thế này. Giữa cuộc đời này sinh ra hầu như ai cũng có một thiên hướng cho riêng mình. Tuy nhiên, cái nỗ lực học tập, nỗ lực phấn đấu vươn lên cùng với những cái cơ may, những cái mà anh gọi là thử, những cái nhân duyên đến là những cái điều mà ai cũng có thể gặp. Tuy nhiên, hơn nhau ở chỗ là người biết chớp lấy những cơ hội này và nỗ lực hết mình để vươn lên đạt được những thành công, đặc biệt là cái việc áp dụng những cái đạo lý thuộc về đạo học mà ở đây là lời Phật dạy để cho cuộc sống của mình thêm thăng hoa, thêm nhựa sống. Chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức, xin thay mặt cho rất nhiều những cái vị tu sinh trong ngày hôm nay, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Hữu Luân đã có mặt trong cái buổi giao lưu hôm nay. Kính chúc anh sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Đây là bó hoa tươi của ban tổ chức chúng tôi dành tặng anh. Đại chúng hãy dâng cao một tràng vỗ tay nữa. Chúng